Trong đạo. Câu chuyện người con hoang đàng trong phúc âm Luca cho ta thấy cần suy nghĩ nhiều về những con người không hoang đàng. Chuyện kể về người cha có hai đứa con. Đứa con thứ ra đi sống trác táng, phá tan cả sản nghiệp. Ta kết tội nó là đứa con hoang đàng. Còn người con trưởng ở lại thì sao? Nó không bỏ nhà đi hoang. Như thế là một mẫu mực rồi chăng? Người cha lạc lõng. Người cha chỉ có hai đứa con. Khi con thứ bỏ nhà ra đi, ông còn lại người con trưởng. Trong câu chuyện, ta không thấy nhân vật con trưởng này xuất hiện trong cuộc đời liên hệ với cha nó. Không thấy liên hệ với em nó. Mãi đến cuối câu chuyện mới thấy xuất hiện. Sự xuất hiện này là một bùng nổ đã âm ỉ từ lâu. Nó chống lại cha nó và em nó. Thật ra, người cha mất cả hai đứa con chứ không phải một. Đứa con thứ bỏ nhà đi. Đứa con trưởng ở lại, nhưng không sống với thái độ là con. Nó đã rõ ràng xác nhận như thế. Tôi làm tôi cho ông. Lạc lõng không phải là một mình, mà là không gặp cái mình tìm. Cái mình không cần, mà vẫn có thì là dư. Bởi thế, lạc lõng là đi giữa đoàn người mà vẫn thấy vắng. Đi giữa cuộc đời mà cứ lẻ loi. Người cha có hai nỗi khổ tâm. Khổ tâm thứ nhất là vắng mặt của người con thứ. Khổ tâm thứ hai là có mặt mà như là thừa của người con trưởng. Vắng mặt một người là mất mát, nhưng có nhớ. Nhớ và thương làm dây liên hệ tình cảm gần lại. Vắng mặt nên ta có nhiều chân trời tưởng tượng để sống với những cảm tình ấp ủ, với hy vọng. Do đó, có thể niềm an ủi của đau khổ vì mất mát là không đau khổ bằng có mặt mà thừa. Nếu có mặt mà thừa thì không còn chân trời nào để thoát nữa. Thực tế là phũ phàng phải đối diện mặt, gặp mặt. Bởi đó, có mặt mà thừa thì dằn vặt hơn là vắng mặt mà nhớ. Vào vị thế của người cha trong câu chuyện, Đức Kitô mang cả hai tâm trạng đau khổ. Đau khổ vì một đứa ra đi, và khổ đau vì đứa ở lại trong nhà, nhưng cõi lòng vẫn là cách xa. một cõi lòng xa cách. Xét về bản văn thì phần nói về người con trưởng cũng dài gần một nửa, chiếm khá nhiều lời. Bởi đó ta có thể lưu tâm tìm hiểu thái độ người con trưởng dựa vào trình thuật này. Thái độ đối với cha. Ở trong nhà cha, nhưng anh ta sợ cha và vâng phục trong thái độ của kẻ làm tôi tớ. Đã bao năm trời tôi làm tôi ông. Như thế, gần cha mà vẫn xa. Mỗi lần bỏ lễ Chúa Nhật, tôi bối rối vì tội. Nếu bối rối này đến vì sợ Chúa phạt, chứ không phải tiếc nuối đến từ lòng mến, thì Chúa chưa phải là cha. Đôi khi nhìn vào lề luật, đắc chẳng có những lúc thầm nghĩ: giả sử mình không có đạo thì đỡ hơn. Bây giờ lỡ biết Chúa rồi, không dám bỏ. Nếu đời sống đạo của tôi là thế, thì tôi phải xin Chúa cho tôi gặp gỡ Ngài, vì tôi ở trong nhà Ngài, nhưng rất xa Ngài. Thái độ với tha nhân. Anh ta gọi đứa em của mình là thằng con của ông. Anh ta gạt nó ra khỏi tình nghĩa liên hệ với mình. Làm sao trong giáo hội mà tôi có thể tách rời khỏi tha nhân? Khi hai xứ đạo bên cạnh nhau, mà một xứ xây nhà thờ nguy nga, một xứ nghèo nàn, lý luận thông thường là tùy ngoại giao của cha xứ. Nếu ngài quen biết nhiều thì có nhiều tiền. Dĩ nhiên không thể có sự phân chia đồng đều tuyệt đối, nhưng cứ nhìn vào thực trạng, ta có nhiều dấu chỉ phải suy nghĩ về những mối quan hệ trong cộng đồng nhân loại và giáo hội. Chúa Kitô đợi chờ những tấm lòng thao thức của con cái trong nhà đối với công việc của người. Người làm công thì không thao thức, và họ chẳng có bổn phận phải thao thức. Tôi nghĩ một phần vì nền giáo lý lúc còn trẻ, ta không được dạy cho ý thức sâu xa sự thao thức về giáo hội. Bởi đó, công việc truyền giáo, người giáo dân Việt Nam không đặt vấn đề suy niệm là bao. Ít khi ta băn khoăn, nhìn một ngày mới và hỏi lòng, tôi sẽ làm gì cho giáo hội? Ít khi chiều về, ta đặt thao thức, giáo hội của tôi hôm nay thế nào? Có khi nào tôi cảm thấy niềm đau chung với giáo hội và hân hoan niềm vui với giáo hội không? Sự ít ý thức đó cũng là nguyên nhân phần nào đưa đến cạnh tranh nhau trong công việc tông đồ. Việc tông đồ của mình phải thành công hơn người khác, thậm chí có khi còn hạ người khác xuống. Ngày nào tôi không nghĩ tới giáo hội, ngày đó tôi chỉ là khách trọ trong giáo hội, hoặc là người làm công mà thôi. Giáo hội đã bị giáo dục như là một cơ chế quyền bính hơn là nhà của tôi. Tôi nghĩ thái độ làm công trong nhà của người con trưởng là đề tài rất quan trọng. Tại sao? Ta hãy nhìn lại đoạn văn tả về thái độ làm tôi tớ trong nhà của người con trưởng, với đoạn văn mà người con thứ nói với cha nó khi nó trở về. Trong các lớp kinh thánh, khi tôi đặt câu hỏi, sau những ngày hoang đàng trở về, người con thứ thưa với cha mình như thế nào? Hầu hết các bạn đã trả lời thế này: thưa cha, con đã trót phạm tội nghịch với trời, và trước mặt cha, con không còn đáng gọi là con cha nữa. Xin xử với con như một người làm công của cha thôi. Câu trả lời này sai. Điều đáng buồn là có người đọc nghe đoạn tin mừng này nhiều lần rồi mà không biết sai ở chỗ nào. Câu trên đây là dự tính sẽ nói của nó khi nó còn đang phải chăn heo. Nó suy tính phải nói gì đây khi về gặp cha, và nó đã sáng tác ra câu này. Động lực thúc đẩy nó về là vì đói. Thánh Luca kể rằng nó hồi tâm lại, thấy biết bao người làm công có dư thừa bánh ăn, mà nó phải chết đói ở đây. Thôi dậy, tôi về cùng cha tôi. Vì thế, nó xin cha xử với nó như một người làm công. Đối với nó, câu này mang nhiều ý nghĩa. Nhưng thật tuyệt vời là câu này lại bị người cha gạt bỏ. Đối với nó, câu này là sống còn, phải xin cho bằng được làm công. Nếu không, lấy gì mà ăn? Khi gặp cha, nó lặp lại y chang những gì nó đã suy tính lúc còn chăn heo. Nhưng nó vừa nói tới câu "con không còn đáng gọi là con cha nữa" thì cha nó cắt ngang. Ông vội nói với gia nhân: "Mau mau đem áo thượng hạng mà mặc cho nó." Như vậy là lúc nó thực sự nói với cha thì không có câu "xin xử với con như một người làm công". Cái ý nhị và sâu thẳm trong đoạn văn, cái tinh tế trong lối viết của Luca là đó: Chúa không muốn nghe ta xin làm tôi tớ trong nhà. Dù có lỗi phạm, ta vẫn là con. Dù có phiêu bạt chân trời nào, thì Chúa vẫn là cha. Chúa không đổi bản tính làm con xuống hạng tôi tớ. Im lặng mà lung linh tuyệt vời khi dừng chân nhìn vào ý nghĩa của đoạn văn ấy. Nhìn thế, ta thấy đoạn văn đó liên hệ chặt chẽ với lời tự thú của người con trưởng: đã bao năm tôi làm tôi ông. Lời này đã bị cha dìm đi, ông không muốn nghe, ông gạt đi khỏi miệng người con thứ, thì nó lại được người con trưởng công bố. Người cha không muốn nghe người con thứ trở về nhà mà xin làm tôi tớ. Hẳn ông khổ tâm thế nào khi người con trưởng xử sự với ông như chủ ông và gia nhân. Đặt hình ảnh người con trưởng liên hệ trong toàn mạch câu chuyện, ta thấy rõ hơn chiều sâu trong lối hành văn và nền thần học của Luca, và cái ý nhị của nền tu đức nữa là ta phải đặt một chiều sâu suy niệm với hình ảnh người con trưởng không đi hoang cần trở về như thế nào. Lạy Chúa, so sánh mình với người khác, có khi con thấy người khác cần trở về hơn con. Dẫu chỉ con không cần trở về, là con còn trong giáo hội, còn đi lễ, còn giữ các giới răn, có khi còn giữ chức vụ này nọ trong giáo hội. Không biết những lề thói con giữ đó có bảo đảm cho con rằng con gần Chúa không, hay chỉ là tâm tình nô lệ. Biết đâu sự trở về của kẻ ở nhà lại cấp bách hơn kẻ đi xa. Nỗi đau khổ của cha vì đứa con thứ bỏ nhà đi chưa chắc đã nặng hơn nỗi khổ tâm do sự có mặt của người con trưởng. Biết đâu kẻ ra đi có nhớ, có thương. Đau khổ của nhớ thương là đau khổ buông theo chiều gió. Đau khổ của có mặt mà thừa là đau khổ không có gió mà buông.
Chúa vẫn chờ ngày đứa con quay về, Chúa vẫn chờ ngày con đến bên cha, Chúa vẫn chờ nụ hôn xin tha thứ, Chúa vẫn chờ vòng tay tha thứ tội. Chúa vẫn chờ từng bước chân bình an, Chúa vẫn chờ hạnh phúc vui triền miên, Chúa vẫn chờ lễ hát vui an bình, Chúa vẫn chờ bàn tay ôm cha hiền. Cha ơi, hôm nay con trở về, vãn nài lời thứ tha của cha. Cha ơi, đời con vắng cha hiền, ưu phiền cuộc sống không bình yên. Cha ơi, con về đây thăm hỏi, thua xưa. Những tháng ngày lầm lỗi xa cha hiền, con lưu lạc tìm vui chốn dương gian. Bao đêm dài hồn con đi xa Chúa, xa thiên đường người cha đang ngóng. Chúa vẫn chờ ngày đứa con hồi tâm, Chúa vẫn chờ hằng cánh tay rộng ban, Chúa vẫn chờ từng đứa con lỗi lầm, Chúa vẫn chờ giờ đón ôm con về. Cha ơi, hôm nay con trở về, vãn nài lời thứ tha của cha. Cha ơi, đời con vắng cha cuộc sống không bình yên. Cha ơi, con về đây thăm hỏi, yêu thương tha thứ con lỗi tội. Cha ơi, cho phép con quay về sống lại với ân tình thuở xưa.